This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với cuối tiếng giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thành Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta lại trở lại trong khi ở ngoài kia mùa xuân cũng bắt đầu vào mùa hè rồi và trời thì nóng sắc nóng. Có những cái ngày mà giống như có những ngày mà chúng ta tưởng tượng giống như mùa hè nhưng mà buổi sáng và buổi tối thì chúng ta cũng vẫn còn mát mẻ, chúng ta enjoy cho tới cuối tháng 5 chị ha, thì lúc đó chúng ta mới lo về cái thời tiết nóng quá.
Vâng, kể ra đối với lại bên tiểu bang Texas, bây giờ tới đầu tháng 5 mà như thế này thì cũng còn cảm ơn trời lắm đó chị Thương Nga ơi. Mọi khi nhiều khi tháng 4 là đã nóng lắm rồi, thành ra thôi chúng ta vui hưởng từng cái ngày mát mẻ, còn có thể mát mẻ trở lại. Nhưng mà cái đề tài mà chúng ta sắp sửa đưa ra đó chắc chắn là sẽ nóng sách nóng lắm đó chị Thương Nga, rất là nóng.
Vâng.
Đây là một đề tài mà rất nhiều cái thính giả hay thường xuyên gọi lên đài để mà đưa ra cái vấn đề này. Đôi khi là nếu mà có ai, các sứ ngôn viên trẻ tuổi nào lỡ nói một cái câu nào sai thì quý thính giả cũng đã quan tâm gọi ngay vào để mà dặn dò đài nên là cái khuôn mẫu cho tiếng Việt ở tại hải ngoại. Chị Thu Nga, chị có phải là cái khuôn mẫu cho tiếng Việt ở hải ngoại không?
Không biết là có phải là khuôn mẫu hay không, nhưng mà chúng tôi cố gắng là không có dùng những cái tiếng mà của Việt Cộng sau này. Người ta có người nói rằng đó, ngôn ngữ là nó ngôn ngữ thôi, nhưng mà tại sao là mình chống một cách rằng là mình gọi là người ta nói rằng mình chống một cách cực đoan. Tuy nhiên chúng tôi không có chống những cái chữ mà nó có thể dùng được, nhưng mà chúng tôi chống những cái chữ mà nó sai văn phạm, nó sai cái ngữ vận. Ví dụ như là chúng tôi, dạ vâng, thì chúng ta trước tiên là chúng ta phải nói cho quý vị hiểu rằng đó, các con em sau này đó, khi mà chúng sanh ra thì chúng nghe cái những cái chữ nghĩa của tiếng Việt Cộng nó dùng nó từ ở trong bụng mẹ. Vì vậy cho nên là chúng tôi đi đâu thì có nhiều khi, không phải lúc nào cũng có, nhưng mà có nhiều vị kéo ghế ra rồi nói mời chị ngồi xuống để cho tôi nói cái này. Đó là tại sao mà hai đài, nghĩa là cả nguyên cả cái đài của mình á, các sứ ngôn viên trẻ là dùng chữ Việt Cộng nhiều quá, thì là họ đưa ra những cái vài cái ví dụ thì tôi cũng có nói rằng và họ nói như vậy nè, tại sao mà chị không có nói người ta là không có dùng nữa, chị không có để những cái tờ giấy hay là những cái note. Tôi nói là anh không có vào đài hay là chị không có vào đài không biết. Đài 900 và đài 1600 AM chúng tôi có những cái tập giấy mà để mà nói rằng xin sứ ngôn viên bỏ một tí thì giờ xem cái bản này hàng ngày, chữ không dùng và chữ dùng. Còn ở trên đài 900 chúng tôi đã đi tới và chúng tôi đã thấy rằng họ dán cả nguyên cả trong một cái bức tường. Nhưng mà vì các cháu đó không thể nào mà biết cái chữ đó sai để mà các cháu nhìn vào cái bảng so sánh. Vì nếu mà các cháu biết sai thì các cháu đâu có nói, phải không ạ? Ví dụ như tới cái chữ liên hệ thì nó nói liên hệ, mà mình đã dặn nó bao nhiêu lần liên hệ là tiếng nào mà liên lạc là tiếng verb, nhưng mà tới đó là nó tự động nó nói rồi, tới khi mình nhắc trở lại
Dạ. Nếu mà nói now với verb á, thì chắc những người trẻ không biết chị Thu Nga, tại hồi xưa chúng ta học văn phạm. Còn sau này đó thì đâu có những cái văn phạm mà nói động từ, tính từ, chủ từ
Thu
gì
Nga
đâu.
Thu Nga nghĩ là phải học chứ chị, phải một cái câu nói phải có chủ từ, động từ và túc từ chứ. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là dưới cái chế độ cộng sản họ chỉ nhồi sọ thôi, họ chú ý vào cái phương pháp mà nhồi sọ cho học sinh về cái chính trị thôi, chứ không có đạo đức và không có văn phạm, ngữ vựng chánh tả gì hết.
Đó là một cái điều rất là quan trọng. Thưa quý thính giả, chúng tôi cũng rất là cảm ơn quý thính giả đã quan tâm, và chúng tôi mong cái sự quan tâm đó cứ tiếp tục mãi. Mỗi lần nghe một chữ gì sai, xin quý vị gọi ngay vào đài để mà cho chúng tôi biết cái điều đó, và qua đó tất cả các sứ ngôi viên trẻ chỉ có thể học được qua những cái sự mà xây dựng và những cái sự mà nêu lên những cái sai sót đó mà thôi. Nhưng mà thật sự ra mà nói đó, đúng như chị Thu Nga nói, trên cái tường của các đài phát thanh là đều đầy những cái chữ đó. Nhưng mà có lẽ bây giờ đề nghị với chữ Thương Nga đấy, trước khi mà chúng ta bây giờ, trước khi mà các cơ quan truyền thông Việt ngữ mà tuyển một số người viên mới đấy chị Thương Nga,
vâng,
thì khi mà trong cái buổi interview đó họ đến đấy, mình đưa cho họ cái bản này, họ đọc thuộc lòng về thì sau mình bắt trả bài rồi.
Chị ơi, đó rất là khó, là tại vì đó, dạ khó, mà chị có nhớ là đài của mình đó, ban đầu mình rất là khe khắc về chuyện này, đến cái độ sứ ngôn viên bây giờ nó đọc lên một cái bản tin hay nó nói, hay là các cô các em nói đó, thì khựng trở lại là tại vì rất là ngập ngừng, là tại vì sợ bị la.
Dạ, vâng, đúng là như vậy. Nhưng mà thật ra cái phân biệt giữa tiếng Việt hải ngoại và tiếng Việt trong nước là một cái điều rất là cần thiết. Và để mà tránh những cái ngộ nhận nhập nhằng, có lần chúng tôi được tham dự một cái khóa mà đào tạo mà giáo viên Việt ngữ ở tại hải ngoại hồi mà còn sinh hoạt ở bên California đó chị Thu Nga.
Yeah.
Ở bên đó họ có một cái ban điều hành mà đưa ra những cái tiêu chuẩn cùng bàn thảo, mà rồi mở những cái lớp huấn luyện các người dạy, các cô thầy cô giáo dạy Việt ngữ. Thì không biết ở tiểu bang Texas của chúng ta các thầy cô giáo Việt ngữ có đi tham dự những khóa này hay không, nhưng mà họ nói rất là rõ, họ nói là cái thế hệ hậu chiến á, tức là sau chiến tranh Việt Nam á, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đó là một thế hệ mồ côi, tại vì cha thì phải đi cải tạo,
mẹ phải
nói là đi tù cộng sản. Đây cũng là những cái chữ nghĩa mà, một trong những cái chữ nghĩa mà lát nữa đây chúng tôi sẽ xin, nghĩa là đưa ra để mà có rất nhiều những cái chữ nghĩa mà ngay cả người hải ngoại cũng không đồng ý với nhau. Đó, thì phải đi tù cộng sản, mẹ thì đi kinh tế mới, văn học thì bị chôn sống, tiếng Việt thì bị ngộ độc. Thành ra sau khi có những người mà sau họ bảo sau 4 thập niên đó, bây giờ khi mà họ được đoàn tụ với gia đình ở tại hải ngoại thì họ muốn đòi lại cái di sản văn học mà họ đã bị cộng sản tịch thu. Đó, và họ từ chối làm kẻ mồ côi trong gia đình chữ nghĩa của Việt Nam và của thế giới. Thành ra cái chữ nghĩa của tiếng Việt của người hải ngoại bây giờ phải trở thành cái chữ nghĩa Việt Nam, thuần túy Việt Nam. Bởi vì họ nói rằng cái tiếng Việt ở hải ngoại đó rất khác với những tiếng Việt trong nước từ sau năm 75. Và tiếng Việt này gắn liền với lịch sử di dân tị nạn của người Việt trên toàn thế giới. Nhưng mà và cái tiếng Việt này hơn nữa là tuy xa xứ nhưng lại gắn bó mật thiết với di sản văn hóa và lịch sử dân tộc trước năm 1954 ở miền Bắc và trước 1975 ở miền Nam. Do đó họ cho rằng tiếng Việt hải ngoại là có cái tính nguyên thủy và chính xác hơn tiếng Việt được dùng tại Việt Nam ngày nay. Tại tiếng Việt dùng ngày nay đó chịu nhiều ảnh hưởng của tiếng Hoa và họ gọi là Hồng quân Bắc Việt, tức là quân đội Bắc Việt nhưng mà chịu ảnh hưởng của Hồng quân Trung Quốc đó chị Thiêu Nga.
Dạ, và chúng ta cũng thấy rằng ngay cái cách đánh vần sau này đó thì họ dạy một cách rất là kỳ cục, giống cái kiểu mà cờ vờ lờ vờ đó. Làm sao mà có thể đánh vần cái chữ, ví dụ chữ cha, cờ, rồi cái chữ hát đó, nó làm sao mà thật tình đó Thu Nga cũng không có rành về cái cách đánh vần. Mà hồi xưa thì mình đang đánh vần là CH A-cha. Chứ đâu có là những cái tiếng mà nó lai căng. Và tuy nhiên cũng có một cái điều nữa cũng đáng chú ý là hồi xưa đó mình không có phải dịch từ cái tiếng Mỹ ra bên tiếng Việt, cho nên bây giờ cái cách mà dịch từ tiếng Mỹ sang tiếng Việt nó nghe nó cái kiểu nào rất là chói tai. Ví dụ
ôi
như
trời
bây
ơi,
giờ
dạ,
ví dụ như là chị nói hay là cái đứa con nít này nó là 6 tháng, thì đúng rồi, nó chỉ 6 tháng thôi, tại sao có 6 tháng tuổi vào. Nhưng mà tại vì người ta dịch là 6 months old, nhưng mà không bao giờ mình dùng như vậy hết.
hay là cái chữ tự sướng chẳng hạn, selfie
đúng rồi, tại sao lại dịch tự sướng?
Tại sao lại dịch tự sướng? Mà cái này mình chỉ không nói ngôn ngữ nói được chị Thu Nga. Bây giờ chúng ta đi thấy rất nhiều những cái văn bản chính thức của chính phủ Mỹ, nhưng mà nhờ người dịch, và những người dịch này đó đã không có đủ khả năng, thành ra họ dịch một cách rất là đáng sợ. Thí dụ như ở tại một cái nhà lộ vận, tức là cái nơi mà để renew cái bản số lưu hành xe đó chị Thu Nga. Mà có một cái bản dịch như thế này, tức là quý vị có nghĩa là quý vị có thể đây là quý vị có hội đủ điều kiện để được ân xá hay không, thay ân xá lưu thông đó, khi mà quý vị bị những cái ticket thì quý vị
nó
có
một cái
họ gọi là traffic amnesty. Thì quý vị có hội đủ điều kiện, cái chữ eligible đó người ta dịch là hội đủ điều kiện. Thì họ dịch ra là quý vị có đủ tư cách có đủ tư cách nhận được chương trình, mà đây là một cái văn bản chính thức của chính phủ. Thành ra cái điều này rất rất là đáng sợ, khi mà tất cả những người dịch không có được thông qua, và ở tại các bệnh viện cũng vậy, các nhà thương cũng thế. Chị Thu Nga biết không, trong cái hồi đầu thập niên 80 đó, khi mà chúng tôi mới tới nước Mỹ, thì khi đó đó tiếng Việt ở trong nước chưa có lan truyền ra hải ngoại nhiều. Thành ra tất cả các cái cơ sở, thí dụ như hệ thống các nhà thương của UCSD, của hệ thống các trường y khoa mà của Đại học University of California đó, là họ đã tuyển những cái người mà trước đây đã từng thông thạo tiếng Việt ở Việt Nam để mà dịch hết tất cả những cái ngôn từ y khoa đó theo cái ngôn từ trước năm 1975. Thành ra những cái bản đó rất là chuẩn, nhưng mà sau này họ dùng những cái người ở sau sang. Thành ra những cái chữ nghĩa mà chúng ta nhìn sẽ không có hiểu gì cả. Ngay cả như trong cái bản mà ở đài chúng tôi đang treo ở trên tường như thế này này thôi chị Thu Nga, mà thấy là nếu mà có những cái bản mà nếu mà chúng ta nhìn vào chúng ta cũng không có thể nào hiểu được. Thí dụ như là khiêu vũ chẳng hạn thì gọi là múa đôi, mình thấy múa đôi thì mình tưởng là mấy người múa, tức là cái ban vũ mà lên múa ở trên sân khấu, chứ đâu có nói là khiêu vũ. Tất cả những cái chữ nghĩa đó. Nhưng mà một cái điểm đặc biệt trong chương trình này, nếu mà nói cái chương trình này, cái đề tài này thì chắc nó vô cùng bao quát. Nhưng mà riêng ngày hôm nay chị Thu Nga với anh thì muốn đề nghị với chị đó, chúng ta hỏi quý thính giả về các trung tâm Việt ngữ đang dạy con em chúng ta tiếng Việt ở tại hải ngoại này. Đó, ở bên California chúng tôi biết rằng họ được kiểm soát rất là kỹ, các trường từ cái tất cả các thầy cô giáo được tuyển chọn cũng như những cái tài liệu thì rất là kỹ, nhưng mà bên này không biết có qua những cái sự tuyển lựa đó hay không, hay là cứ có được thầy cô giáo nào chịu tình nguyện thì là may rồi, thì là đều nhận. Và chúng ta cũng không có quên là trong nghị quyết 36 của Cộng sản đó, cái điểm thứ hai trong cái việc mà xâm nhập vào cộng đồng hải ngoại đó là có cái phần mà gửi các thầy cô giáo dạy tiếng Việt ra hải ngoại rất là nhiều. Thành ra mới trong một cái dịp vừa qua, chúng tôi có dịp nói chuyện với một vài quý vị phụ huynh mà có con em đang đi theo học các lớp Việt ngữ đó chị Thu Nga. Rồi mấy quý vị phụ huynh nó hỏi chúng tôi là cái chữ Valentine Day, cái đó là ngày tình nhân hay ngày tình yêu? Thành ra khi mình trả lời là ngày tình yêu thì họ bảo không, họ cũng nói là ngày tình yêu cho con em họ, nhưng mà con em họ nói không được, phải nói là ngày tình nhân, tại vì cô giáo dạy là phải nói là ngày tình nhân. Đó, mà thành ra mình mới bảo ngày tình nhân là lovers, là những người đang yêu nhau, tức là những cái cặp tình nhân, một trai một gái. Trong khi cái chữ, cái xuất xứ của Valentine ở bên này đó, chị Thu Nga cũng, Vũ Linh Thủy cũng có thể đưa chị Thu Nga một tấm thiệp nói là Would you be my Valentine? Vậy chị có muốn là cái người Valentine của mình không? Tức là nó chỉ là một người thương, nó là tình thương, tình yêu, không thể nào là tình nhân. Cái chữ tình nhân chỉ có sau năm 75, khi mà ở Việt Nam, sau khi mà bỏ qua cái vụ mà hồi xưa là đốt sách rồi thì cấm đốt băng nhạc rồi cấm tàn dư đế quốc Mỹ tùm lum hết, nhưng mà sau này lại đi theo chân Mỹ, thành ra mới hội nhập cái ngày Valentine vào Việt Nam và gọi đó là ngày tình nhân. Từ đó đó, ngay cả các cô giáo của các trung tâm Việt ngữ ở đây cũng dạy con em mình là ngày tình nhân. Thành ra những cái nho nhỏ như vậy thôi đó, quý vị phụ huynh có gặp phải không? Nếu có thì mời quý vị cùng gọi lên đóng góp với chúng ta. Chị Thu Nga thấy sao khi mà mình tranh luận về cái chữ ngày tình nhân hay ngày tình yêu? Thì mình nói làm sao?
Dạ vâng, thì có nhiều chữ lắm chứ không phải là có một chữ, mà chúng ta cũng nhớ rằng trước đây là trong cộng đồng cũng đó có báo động là những cô giáo, thầy giáo mà được tuyển dạy, không biết là tuyển qua bằng cái cách nào, nhưng mà dạy toàn là những cái chữ nghĩa của Việt Cộng dạo sau này họ dùng và không có đúng văn phạm chánh tả gì đó, thành ra họ có báo động. Nhưng mà sau này thì không biết là nó có cải cách hơn thêm hay không thì chúng tôi cũng muốn biết. Nhưng mà cái việc mà cái chữ Việt trong sáng đó, mình bực một cái là trong khi ở miền Nam mình cái chữ, cái ngôn ngữ của tiếng Việt đó nó trong sáng mà nó đẹp đẽ như vậy thì nó lại không có ảnh hưởng miền Bắc, mà lại chúng ta lại để cho cái một cái dân tộc mà miền Bắc mà lại có thể là ảnh hưởng miền Nam đến cái mức độ đó, thành ra rất là đáng buồn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết sau này có xuất hiện cái ông gọi là cái ông mà cái ông gì tiến sĩ là Bùi Hèn đó, ông Bùi Hiền đó, ông ra là một cái chữ mà mình nhìn vào trời ơi mình cũng không thể tưởng tượng. Nhưng ông không phải là người đầu tiên, Hồ Chí Minh cũng đã viết cái chữ mà cách mệnh, cái kiểu mà chữ ca đó. Cho nên là cái chuyện mà họ chuẩn bị cho cái việc Hán hóa là cái chuyện mà không phải là không có lý do. Thành ra nếu mà chúng ta để cho cái, và chúng ta may mắn là chúng ta có những cái phương tiện truyền thông bây giờ rất là tối tân. Nếu mà chúng ta không có những cái phương tiện truyền thông nhanh bằng Facebook, bằng cái Twitter, bằng cái những cái social media đó, thì chúng ta có thể là để cho cái ông mà Bùi Hiền này là có thể là ổng có thể là thay đổi được. Tại vì ở trong nước bây giờ là người ta ngu dân mà chị, miễn làm sao là người ta có thể làm được là người ta làm thôi.
Vâng, nhưng mà đó là chuyện trong nước, bây giờ chuyện hải ngoại đấy, mình phải bảo vệ con em mình.
Vâng.
Bằng cái cách nào đó để cho mà con em, có thể các trung tâm Việt ngữ cũng gặp trường hợp giống như các cơ quan truyền thông Việt ngữ của chúng ta với chị Thu Nga. Tức là rất là khó kiếm người, thành ra có được ai là nhận thôi. Và nhiều khi các thầy cô giáo cũng rất là ngây thơ vô tội. Họ cũng đều là, họ nói là họ đều là con em của gia đình cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, đều là dân miền Nam cả. Thành ra họ đâu có phải là Việt Cộng đâu. Thành ra ngôn ngữ họ đâu phải là ngôn ngữ Việt Cộng. Nhưng mà chúng ta không quên rằng họ ở trong cái thế hệ gọi là thế hệ văn hóa mồ côi đó. Đúng mà rồi. Các thầy cô ở bên kia họ đã gọi đó. Tức là sau năm 75, thành ra họ bị nhồi sọ bởi những cái điều đó. Cho nên trước khi mà dạy dỗ con em thì cần phải hiểu chính xác về tất cả những cái ngôn ngữ này. Vậy chúng tôi mời quý thính giả gọi lên để hỏi xem rằng đối với con em quý vị khi mà đi học Việt ngữ ở các trường Việt ngữ đó, quý vị có bao giờ có thấy những cái chữ nào ngộ nghĩnh tức cười và có bao giờ nói chuyện này với thầy cô hay không, để chúng ta thử tìm hiểu làm một cái cuộc thăm dò nho nhỏ trong cộng đồng người Việt của mình ở tại tiểu bang Texas nha chị Thu Nga.
Dạ dạ vâng, dạ, chúng tôi xin mời quý vị gọi vào cùng chia sẻ với số điện thoại là 713-664-8002. Bây giờ đó chị biết không, con nít đó, nó cũng theo ông nội, ông bà nội, bà ngoại hay là những người mà giữ trẻ đó xem những cái cuốn phim tàu, những cái cuốn phim đại hàng thì họ dịch ra tiếng Việt cũng ngộ lắm chị ơi. Tôi không gả cho anh đâu.
Tôi không gả cho anh.
Dạ, tôi không gả.
Không, nhưng mà hồi đầu chị Thương Nga có nghe những cái chữ là thí dụ như xin hỏi cưới thì nói là tôi muốn quản lý đời
ông,
em.
Dạ, quản lý đời em, dạ. Đăng ký để quản lý đời cô đó. Rồi cái họ dùng cái chữ sở hữu đó, nó rất là kỳ cục. Cái cô đó sở hữu một đôi mắt. Thường thường chúng tôi chỉ nghe là sở hữu chủ là cái tiếng nào, sở hữu chủ của một căn nhà thôi, không có ai mà cái cô đó sở hữu một cái giọng hát hay á, trời ơi nghe nó chói tai vô cùng, nhưng mà vẫn có người dùng.
Hay là có lần chúng tôi coi một cái chương trình mà đài truyền hình Việt ngữ đó chị Thương Nga,
dạ.
Thấy một cái cô ca sĩ ở trong nước ra nhưng mà sau này nổi tiếng ở hải ngoại đó, cô làm giám khảo đó, cô nói là trời ơi cái tiếng hát tỏa sáng. Của cô tỏa sáng sân khấu, mình không hiểu nó nghĩa là
nghe
cái gì
nữa. Mình.
Vâng, 713-664-8002, chúng tôi mời cái thính giả cùng gọi và đóng góp trong chương trình này. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây. Dạ, xin được biết cái danh ạ.
Dạ, em tên Thanh ạ.
Dạ vâng, chào chị Thanh. Chào chị Thanh.
Dạ, em chưa có con đi học nhưng mà em có cái vấn đề mà em rất là khó chịu khi mà nghe những cái người họ viết tờ giấy, họ quảng cáo á, chữ liên lạc tại sao họ không dùng mà bây giờ họ cứ dùng chữ liên hệ. Đối với em hiểu cái chữ liên hệ là
tiếng nào
mà nữ hay là những cái câu liên hệ là sao mà là dùng cho liên lạc được. Cho nên nhiều khi thấy quảng cáo mà đọc chữ liên hệ á, em rất là khó chịu. Mà em không biết khi mỗi lần mà khi người ta submit lên cái để quảng cáo á, đài có duyệt qua để mà sửa cái chữ đó từ chữ liên hệ qua chữ liên lạc không? chứ còn mỗi lần em nghe là em không có thích một tí nào, tại vì đối với mình nghĩ cái chữ liên lạc nó là phải là để là contact phải không?
Đúng rồi.
Còn liên hệ nó là relationship hay là cái gì chứ đâu có thể là mà dùng cái chữ liên hệ vô chữ liên lạc được.
Dạ, thường thường đại
hai cô
cũng...
giải thích dùng cho em cái câu đó và ai nghe cố gắng sửa được cái câu đó thì nó để cho mình đừng có bắt chước cái cộng sản dùng cái chữ sai như vậy.
Vâng, rất là cảm ơn cái ý kiến của chị, nhất là lại liên quan trực tiếp đối với lại các cơ quan truyền thông Việt ngữ. Vâng, thường thường là tất cả khi mà thấy những cái đó là chúng tôi đều yêu cầu sửa lại, nhưng mà có rất nhiều
có
người
nhiều
không chịu sửa.
Dạ, có họ nhiều khi bị sót.
Đôi khi mình sót nhưng mà có nhiều người không sửa. Có lần chúng tôi đã mất hẳn một người khách hàng chỉ tại vì mình muốn sửa cái lời của họ. Họ chẳng
không chịu
họ không. Thành ra cái người ta có cái câu gì đó là văn mình mà
văn mình
chị?
Người.
Chúng tôi không nói cái câu kế tiếp.
Dạ.
Cái tiếng Việt Nam mình nó có một cái câu nó gọi là văn mình là số 1.
Dạ.
Thành ra không có ai có thể sửa đổi được.
Dạ, chúng tôi
nhưng mà rất
thì
là
họ
cảm
dòng.
Ơn chị.
Dạ.
Và chúng tôi sẽ xin kiểm soát lại hết và chúng tôi sẽ xin phép những quý thính giả cũng như quý thân chủ quảng cáo là nếu có những chữ đó chúng tôi sẽ xin phép để được sửa lại. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều.
Cái đó có đúng đó chị. Dạ, cái đó có đúng đó. Mà ba hồi mình sót mà xứ ngôn viên á, thì là trẻ mấy cái cô mà làm thu âm đó thì trẻ cho nên cô không thấy. Dạ vâng. Dạ.
Vâng. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ. Dạ thưa em kính chào hai chị ạ.
Dạ xin được biết
thưa em nghe anh chị trong đài đó anh trẻ đó anh nói cái này hoài mà em không dám em không phải là không dám mà em không có cái dịp để nói đó.
Vâng, mời chị.
Anh nói vậy làm cho người ta confusing. Mỹ này đó nó có là Medicare và Medicaid chứ không có Medicaid.
À vâng. Dạ, vâng. Cái này
đó là phát là âm thôi, cái vấn đề phát âm.
Dạ vâng. Là cho người low income. Thành ra em xin các chị mỗi lần anh quảng cáo anh cứ nói Medicaid thì người ta không biết cái kép đó là kép.
Cái đó là phát âm. Cảm ơn chị nhiều. Vâng. Cảm ơn chị, cái đó là cái cách phát âm thôi thì cái phát âm đó cũng là nó lại qua một vấn đề khác.
Vâng.
Chắc một chương trình nào khác mình sẽ nói về vấn đề phát âm chị Thương Nga nhỉ. Tại vì cái phát âm cũng khổ lắm, thí dụ như ở nhà chúng tôi vẫn bị con cái sửa hoài. Chị Thương Nga biết không, mình hay nói là Uber. Cái con cái bảo, mẹ nói cái gì? Mẹ phải nói Uber. Tại vì mình thấy chữ U.
Thì mình nói chữ U.
Chữ U, vâng, A, B, C, T, U, W đó. Thì mình nói U, mà nó bảo phải nói U. Mình bảo, ủa sao lạ vậy? U là tiếng Việt Nam, U là tiếng Mỹ, mà tại sao Uber? Đại khái có những cái như vậy, thành ra chúng ta...
Có những cái tên mà họ đọc như vậy. Dạ, có tên thì phải đọc đúng như vậy.
Vâng. Nhưng mà có điều chỉ có điều là khi mà mình á là không phải sinh ngữ chính của mình á thì sẽ vẫn còn phải còn học hỏi hoài, cái người 70 vẫn phải học vẫn còn phải tiếp tục học phải không chị Thương Nga?
Dạ nhưng mà về cái phát âm á thì nó thành ra một cái đề tài khác rồi và hôm nay chúng ta sẽ nói về cái đề tài đó. Dạ.
Nhưng mà rất là cảm ơn vị thính giả vừa nhắc vừa rồi và chắc chắn là xứ ngôn viên chúng tôi sẽ sửa lại cho đúng là Medicaid thay vì Medicaid. Nó còn cái cách phát âm của cái người mà quen nói tiếng ngoại quốc lẫn không nói tiếng ngoại quốc, chỉ một cái chữ phát âm thí dụ theo kiểu tiếng Pháp mình nói là Paris mà người khác sẽ nói Paris.
Dạ đúng rồi là Paris, vâng. Đúng rồi Paris, mình có hay nói là Paris thôi. Dạ. Dạ,
có lần chúng ta nghe một xứ ngôn viên rất là nổi tiếng mà bây giờ đã qua vãng rồi, mà anh cũng là một cái người rất là giỏi tiếng Pháp nữa, anh học trường Pháp ra, nhưng mà trong lúc mà anh nói vội đã anh nói theo tiếng Việt Nam anh nói là Paris, tức là Paris.
Yeah,
mà
Paris.
Nếu mà là người miền Bắc thì hay nói
Paris.
Chữ R thành
Paris.
Chữ Z đó thành anh nói là Paris, sau đó chúng tôi cứ đùa cứ cười với anh hoài về cái điều đó, cho nên cái này là một cái phát âm. Chúng ta sẽ nói trong một cái trường hợp khác. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Rồi chúng ta nghe đây. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
À dạ, thưa, em nghe chương trình này em cũng quá là excited.
Dạ, xin được biết cái danh chị, xin được biết cái danh chị được không?
Dạ, coi giống như là em có đi về Việt Nam một lần trước khi bà chị em đi qua Canada. Thì tất cả nó đi về để thăm một lần đất nước. Thì đi về thì có đi ra ngoài đi chơi. Thì đi ở ngoài Hòn Gai một cái gì đó cái họ đi đi chơi như vậy thì đi qua một cái phà đó cô.
Vâng.
Thì cái cô hướng dẫn viên á cổ mới nói chuyện cho mình nghe, thì cổ nói là cổ học ở trường đại học sinh ngữ nhưng mà cổ không có dịp cọ sát nên cổ không có nói được tiếng Anh giỏi. Cái em nói cái gì cọ sát rồi, cái nói chứ dạ thì không có cọ sát, Em nói trời ơi, sao mình nói chuyện gì kỳ vậy? Em mới nói là cái này là mình không có dịp để mà mình coi như là
thực tập
thực hiện cái chữ của mình. Mình không
hay
có
là tiếp xúc
hay là đụng chạm vậy, hay trong văn tiếp xúc đúng rồi chứ
lắm, có vẻ là đụng chạm với nhau
mà có vẻ như là thân thể
mà em nghe nhiều lắm thôi, có nhớ họ dùng chữ cỏ xác không à? Rồi nói cái gì cũng dùng cái chữ hoành tráng hết trơn á, có những cái gì mà nó có vẻ lớn quy mô một cái là nói là hoành tráng. Còn họ nói riết hồi cái nhiều khi mình buồn cười mà mình cũng có một tí xíu hơi chọc phá cái riết cái thành nó mình quen, cho nên nhiều khi mình cũng dùng tầm bậy tầm bạ như vậy á, thành ra em cũng rất là thông cảm với những người mà đọc với trên đài ấy.
Cảm ơn chị rất là nhiều.
Mình biết cái điều đó nó sai, nhưng mà điều mình chọc tự vì có những cái lúc đó nó làm buồn cười quá, mình cười rồi mình chọc,
nhưng mà
nó
cẩn thận
nhập
chị ơi,
trong đầu mình hồi nào
nhưng
mình
mà
hay.
Cái vụ
mình nói khi mình nói ra mình nói tập bậy.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều, nhưng mà cái vụ chọc đó nhiều khi cũng nguy hiểm lắm chị Thương Nga.
Có thời gian
chúng ta cứ quen chọc đó, mình cứ nói cái gì mình cũng nói ồ hoành tráng cực kỳ mà mình nói thì mình trêu chọc, nhưng mà rồi cái là thính giả nghe họ cũng
họ tưởng là mình nói như vậy, họ tưởng
nếu mà là chữ viết thì mình có thể để trong một kép,
dạ, vâng,
còn nói đó thành ra là dễ, cũng dễ bị hiểu lầm lắm, thành ra thôi cẩn thận khi mình chọc quá mình rất thành quen miệng. Nhất là có một cái chữ mà nghe mỗi lần cứ nghe là phải cười, là cái chữ bức xúc thôi,
dạ, bức xúc như hoành tráng nghe hoài.
Vâng, là nghe thấy là không thể. Có lần chúng tôi cũng tuyển người ở trên đài đó, cái có một cô đến, cô nói, chị Thu Nga có thể tưởng tượng không, cô nói một cái, muốn nghe một câu khoảng chừng 10 chữ.
Yeah.
Mà quả thật mình không hiểu một chữ nào cả, bây giờ không nhớ nổi, để biết nó là cái gì. Nói một cái tràng ra một cái ngôn ngữ rất là lạ, rất là thật là lạ, thành ra vội vàng thôi, bây giờ cảm ơn cô. Tại vì thấy rằng chính mình còn không hiểu, làm sao mà thính giả có thể hiểu được. Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi xin được biết cái danh.
Dạ, phải, em tên Phước. Dạ.
Vâng, chào anh Phước. Dạ.
À, dạ, em muốn cũng có một chút ý kiến thôi, chứ còn ngôn ngữ nó quen, có nhiều lúc quen, rồi nó trở thành thói quen. Nhưng mà có nhiều cái mình qua bên cái nước Mỹ rồi, có nghĩa là mình không thể nào gọi là quen được, mà mình phải nên đổi nó một chút. Nhưng mà cái vấn đề mà ngày xưa có những bà mẹ Việt Nam, bà bị lầm cộng sản là bởi vì cũng là cái từ thiện, cái giúp đỡ. Ngày hôm nay qua bên này con em mình đi học, họ cũng từ thiện, họ cũng giúp đỡ, họ dạy những cái từ của cộng sản, họ cũng có cái lợi của họ, nhưng mà vô tình là mình bị hại. Đến lợi là lợi ở cái chỗ là họ gọi là chọc phá của cái cộng đồng, mà thậm chí mình cũng không phân biệt họ là cộng sản hay là mình, bởi vì mình cũng đi học những cái từ của họ là nó quen hết rồi, nó trở thành giống nhau hết rồi.
Vâng.
Em là vậy thôi, em muốn phân biệt được cộng đồng, đừng có mình với cộng sản giống nhau là con trẻ mình sau này nó cũng không phân biệt được ai là địch mà ai là ta.
Vâng, rất là cảm ơn cái ý kiến của anh Phước. Tuy nhiên là cơ quan truyền thông Việt ngữ thì mình vẫn phải cần phải nêu cái vấn đề này ra, và giống như là cái nhóm mà biên soạn các cái chương trình Việt ngữ của các trường Việt ngữ ở bên California, họ có nguyên một cái ban đại diện, mà có lẽ chỉ có bên tiểu bang đó có, mấy tiểu bang chúng ta không biết đã có những cái ban đại diện quy mô để mà huấn luyện các thầy cô Việt ngữ hay không. Thành ra chúng tôi cũng đang tìm hiểu tất cả những cái tài liệu của họ để mà hy vọng có thể phổ biến đó chị Thu Nga. Tại vì đúng, khi mà mình chỉ có thể, mình cần phải đoàn kết với nhau đầu tiên, trước hết cái vấn đề ngôn ngữ cái đã. Cũng như thí dụ có một lần gặp một cô kia bảo là cô cũng muốn hiển thị em làm sao không? Mình nói,
hiển thị là cái gì?
Hiển thị chỉ là xem thôi chị Thu Nga.
Hiển thị là xem.
Hiển thị chỉ là xem thôi. Mà bảo là tại vì khi mình nói chuyện qua phone đó, có muốn hiển thị mà cái gì, có nói cái gì vậy? Mình không thể mà
không hiểu
được. Hay là cái chữ sự cố đó, lại khá những cái tất cả những cái chữ đó, thành ra mình rất là cần phải có một cái mà chắc chắn rằng 75 thì những cái ngôn từ đó nó trong sáng hơn rất là nhiều. Sau này có một cái thời gian đó, ngay sau năm 75, chị Thương Nga, những người ở lại thì đều biết là Cộng sản đó, chê là những cái danh từ, chúng tôi xin nói trong ngoặc kép, mà của những người mà theo chân đế quốc, người ngụy quân, người quyền gì đó.
Họ muốn thay đổi.
Vâng, thì là họ muốn thay đổi, cho nên nhà bảo xanh họ để xưởng đẻ, máy bay trực thăng thì họ nói máy bay lên thẳng, hay là thủy quân lục chiến thì lính thủy đánh bộ. Nhưng mà bây giờ chị Thương Nga có để ý thấy không? Họ dùng lại những cái ngôn từ Hán Việt ảnh hưởng tàu rất là nhiều. Đó.
Trong khi họ bán nước cho tàu, mà họ nói rằng là mình dùng những cái danh từ đó để mà họ đảo ngược trở lại. Bảo đảm thành đảm bảo, đơn giản thành giản đơn, khai triển thành triển khai. Nó vô cùng là nó phi lý hết sức. Rồi cái chữ, rồi cái gì cũng, những cái chữ mà lúc đầu mà mình không có hiểu, là giống như chị nói hồi nãy đó, mới nghe đó, hiển thị thì không biết cái gì. Cũng giống như là lần đầu tiên mình nghe nói là đăng cai, mình nói đăng cai là cái gì ta. Mình đọc hết cái bản tin, đọc luôn đọc tới, té ra đăng cai là đứng ra tổ chức. Có nhiều cái chữ mà thật tình ra đọc lên không hiểu nó là cái gì.
Cũng như chữ chấp bút đó, trong cái nghề của mình.
Chấp bút là gì?
Cái bảo là chấp bút mình chả hiểu là gì. Hóa ra chấp bút chỉ là biên tập đó chị Thương Nga, editing á.
Chấp bút là editing.
Đó, giống như là, thí dụ như bắt các em phải sửa lại như chữ này á, bảo là cô muốn con chấp bút hả? Mình hỏi, chấp bút là cái gì? chấp bút là biên tập. Thành ra, cho nên, hoặc là xa cơ lỡ bước chẳng hạn thì cơ nhỡ. Cái hoàn cảnh của những cái người homeless chẳng hạn, tức là người ta xa cơ, người ta mất việc, người ta xa cơ thì bảo tôi bị cơ nhỡ làm sao? Cho nên đó là những cái chữ mà trời ơi thôi chịu thua. Yeah. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chào hai chị cơ.
Vâng ạ, xin được biết tên danh ạ.
Dạ vâng, chào bà Mười. Tôi nghe đài cứ nói đọc là phòng chống bão cơ.
Phòng đó. Chống bão.
Vì phòng chống bão là làm sao mà chống được bão được.
Vâng, tức là phòng ngừa bão.
Phòng ngừa đó. Dạ, phòng ngừa bão.
Ở Việt Nam tôi nghe bố tôi nói mày giỏi, mày mang cây ra mà chống bão chống trời đó. Giải phóng xong
rồi. Yeah.
Vâng,
giải phóng là không đúng luôn. Dạ, sau ngày giải phóng thì không được rồi. Sau ngày cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Hoặc là sau ngày mất miền Nam, dạ vâng, chứ không phải giải phóng, vâng, dạ.
Ngay như ở trong nước đó chị Thiêu Nga, sau ngày 30 tháng 4, 75, tức là còn đang phải sống ngay dưới chế độ Cộng sản đó, mà tất cả, mà rất nhiều người dân Việt Nam đã tự bảo nhau không bao giờ dùng cái chữ đó.
Vâng.
Dĩ nhiên ở ngay trong, khi mà nói chuyện Cộng sản cũng không, thì không thể nói ngày mất nước được, tại vì như vậy là họ sẽ bắt vô tù ngay, thành ra họ toàn nói sau ngày 30 tháng 4,
vâng,
chứ không có ai nói cái dùng cái chữ giải phóng cả.
Dạ.
Vâng, và qua đến bên này đó thì chúng ta đổi ngay sang là ngày mất nước. Không có, dĩ nhiên để mà sinh tồn thì có những điều cũng phải thay đổi, nhưng mà
cái chữ đó không
khi
được
bị bắt buộc như vậy. Vâng, nhưng mà sang tới bên này rồi không có lý do gì để mà tiếp tục như vậy nữa. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết quý danh.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe. Vâng, chúng tôi đang nghe đây, chắc là cái phone.
Hello.
Vâng ạ, mời ông. Hello. Mời ông lên tiếng đi. Dạ, mời lên tiếng.
Hình như là ông không nghe.
Vâng.
Không phải tôi mà.
Vâng, đúng ạ. Đúng là ông. Ông chưa biết cái danh.
Tôi tên Trương. Xin chào vâng. Chị Thanh Thủy và chị Thu Nga.
Dạ vâng, chào ông Trương.
Tôi thường nghe, tôi xin thường nghe tin tức đài á, quý đài á. Nhưng mà lúc này tôi cảm thấy rất là khó chịu, nhất là những bản tin về buổi chiều đó. Thì đây là nói vấn đề nói chung thôi, chứ không phải là cũng là quý đài không thôi. Cái tờ báo ở ngay Houston mình nè, của những người làm chủ bút mà cũng để sai, rồi họ cũng để yên gì hoài. Cái vấn đề mà vấn đề tôi muốn nói đây là cái chữ dùng đó chị.
Dạ.
Hello.
Dạ, vâng, chúng tôi đang nghe đây, ông cứ nói đi.
Chẳng hạn như cái nhà trắng thôi, cái chữ tòa bạch ốc á là cái danh xưng để mà tôn trọng cho một cái vị lãnh tụ, một cái tổng thống của một nước giàu mạnh nhất ở trên trái đất này. Tôn trọng là để dùng tòa bạch ốc thì cứ xài tòa bạch ốc. Cái nhà trắng ngày trắng ở trên trái đất này có mấy tỷ 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 cái nhà trắng. Nhà trắng nào cả tỷ, hàng ngàn tỷ cái nhà trắng ở trên trái đất này. Thành ra tiếng Việt Cộng á, nó muốn cái màn bôi bác thôi. Tại vì nó bản chất nó là ngu dốt, thành ra nó muốn bôi bác cái đất nước người ta. Thứ nhất, thứ hai nữa là chẳng hạn như cái chữ mà để đất hạm đội thì cứ nói để hạm đội, cái gì mà tàu sân bay. Tàu sân bay là cái gì đó, rồi chẳng hạn như là bang bang cái gì, thí dụ như là tiểu bang Texas, tiểu bang California, tiểu bang Florida thì cứ nói là tiểu bang Texas hay là tiểu bang Cali, cứ gì mà bang bang không à, bang Texas. Vừa thí dụ người ta đặt một câu hỏi á, bang Triều Châu, bang Phước Kiến, bang Hải Nam, bang Quảng Đông, mấy cái bang đó nằm đâu? Bang Triều Châu á, bang Phước Kiến, bang Hải Nam, bang Quảng Đông á đang nằm ở bang Texas á. Vậy thì bang nào là bang Texas, bang nào là bang Triều Châu?
Dạ,
ở thành ra ha.
Dạ,
những cái danh xưng rất là
lố bịch. Nhưng mà không biết ông có con cháu theo học
buổi chiều. Khi tôi nghe tới chữ bang, bang Texas hay là bang cái gì tụi tắt mẹ nó ra vô luôn, cứ khỏi nghe cho nó tiếc lỗ tai.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều. Vâng, chúng tôi sẽ để ý cái điều đó. Một cái phần nữa khác nữa đó là tại vì nhiều khi các bản tin á, trước đây đó chị Thị Nga biết không, chúng ta làm tin chúng ta toàn lấy những cái bản tin từ CNN, từ những cái nguồn tin xong rồi mình dịch ra bằng tiếng Việt thành ra rất là chuẩn. Nhưng mà sau này đó, vì là tin nói cần phải nhanh, cần phải mới, nhất là đối với các em trẻ nữa, thành ra nhiều khi họ lấy những cái bản tin có sẵn, phải không chị Thị Nga?
Dạ, cũng giống như chị nói hồi nãy đó, những cái chữ mà mình dùng hồi xưa đó họ thay đổi hết, giống như là tòa Bạch Ốc thì họ kêu là Nhà Trắng, Ngũ Giác Đài thì họ nói là Lầu Năm Góc, máy bay trực thăng thì máy bay lên thẳng, vân vân và vân vân. Thành ra các em các cháu đó nếu mà họ biết sai thì họ sẽ không có dùng đâu. Thành ra chúng tôi phải nói liền liền. Khi nào mà chúng nghe chúng tôi nghe mà các em mà nói sai như vậy đó thì text vô liền nói là con à, không có được nói cái chữ này, thì các em sẽ nhớ. Còn bây giờ mà để tới một cả 1.000 chữ ở bên cạnh này đó để cho các em đối chiếu thì các em lại không có nhìn kịp. Và tại vì khi đúng, mà các đúng. Em nói các em không biết là nói sai thì làm sao các em nhìn vào chữ đối chiếu đúng, được đúng. Đó, ví dụ các em nói là nó từ mới qua không có lâu lắm mà cái chữ nghĩa đó của cháu thì đã quen ở Việt Nam rồi, họ kêu Nhà Trắng, thì qua tới đây là em cứ đọc cái bản tin Nhà Trắng. Và nếu mà chúng tôi cẩn thận hơn thì chúng tôi phải in ra những cái bản tin rồi tôi phải edit trở lại trước khi mà các em đọc, thì họ may là các em sẽ thay đổi được. Còn nếu mà bây giờ mà quý vị cũng biết là làm những cái media ở tại đây đó thì các media của Việt Nam thì không có được tài chính dồi dào để mà có thể là mướn một người full time để mà đưa ra những cái bản tin rồi ngồi edit, thì cái lúc đó thì mới được, phải không chị Thủy? Mình hy vọng một ngày nào đó mình sẽ làm được điều đó.
Vâng, thật sự ra trong cái thời gian đầu đó khi mà đều cố gắng như vậy, nhưng mà với đường dài và với cái sức người. Cái khả năng, cái phương tiện của cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại của mình vẫn còn rất là nhỏ, không có cho mình có được cái mong ước đó. Nhưng mà nếu mà quý thính giả quan tâm như vậy, quý thính giả
có cái giải pháp nào giúp
vâng, có giải pháp nào hoặc là tình nguyện lên đài kiểm soát sớm, những cái vị mà giỏi chữ nghĩa bây giờ về hưu rồi đó thì cũng có thể là trước cái giờ mà làm tin đó cũng có thể thí dụ như ghé lên đài xong rồi giúp dùng ý kiến cho các em. Hoặc là một cái cách tốt nhất là bất cứ nghe một cái chữ nào thay vì như ông thính giả vừa rồi đó
liền.
Ông Trương đó, ông bảo ông tắt video ông không nghe thì nữa thì xin ông gọi ngay lên trên đài.
Đúng rồi.
Ông gọi ngay lên trên đài, ông nói liền là cái chữ đó sai thì lập tức là chúng tôi sẽ nói ngay vào, bước ngay vào phòng vi âm và nói với cái em đó là em nói sai rồi thì chắc chắn lần sau em sẽ nhớ. Phải không chị Thiên Nga?
Dạ,
cái điều đó thì phải nhắc ngay thì mình mới có thể nhớ được, chứ còn mà nếu mà để rồi thì khó. Nhưng mà trở lại với đề tài ngày hôm nay thì cái điều chúng tôi muốn quan tâm là những cái vấn đề mà các trung tâm Việt ngữ đó, tất cả các vị phụ huynh của chúng ta ở tiểu bang Texas á, thấy có an tâm, có an toàn không? Chắc chắn là chúng tôi không nghĩ rằng cộng sản có thể xâm nhập được vào trong những cái trường Việt ngữ ở tại đây, nhưng mà đôi khi chỉ là cái sự ngây thơ và sơ ý và không biết của các em, cũng giống như là các sứ ngôn viên trẻ trên đài đó, không có biết được những cái điều mình sai. Thành ra nếu mà quý vị phụ huynh mà biết cái điều đó đó thì quý vị xin mời quý vị gọi vào cho chúng tôi biết, hoặc là quý vị có thể nói chuyện thẳng với lại các thầy cô giáo. Trong cái trường hợp hồi nãy mà nói đến vụ ngày tình nhân đó chị Thu Nga, thì cái người phụ huynh đã nói là họ có nói thẳng với con em mình là bây giờ phải viết đổi lại là chữ tình yêu chứ không có để chữ tình nhân, thì con em viết lại nhưng mà bị cô giáo trừ điểm tại vì đã nói sai. Và rồi cái người phụ huynh đó cũng ngại quá, sợ mất lòng cô giáo, thành ra không có dám nói thẳng với cô giáo. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn kêu gọi tất cả chúng ta là đều có cái tinh thần xây dựng để cho tiếng Việt mình nó hoàn chỉnh, thành ra mình cần phải đối thoại với nhau. Nếu quý vị ngại ngùng trong cái việc đối thoại thì mời quý vị gọi lên nói cho chúng tôi biết, và chúng tôi sẽ mời những cái ban đại diện của các trung tâm Việt ngữ đã lên để mà nói chuyện trực tiếp với quý vị hả chị Thương Nga nhỉ? Vâng, 713-664-8002, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hello.
Dạ vâng, xin được biết quý danh không?
Dạ, tôi tên là David, xin chào hai chị.
Vâng,
dạ,
chào
tôi David. Tôi có cái thắc mắc là tôi nghe đài TV và radio hay nói là thập niên với thập kỷ đó. Hai cái đó có giống nhau hay là khác nhau ạ?
À, trước kia đó thì mình nói là thập niên, nhưng mà sau này họ hay nói thập kỷ. Thật tình ra hai cái đó thì cũng có thể là đúng, tha thứ được. Dạ.
Đúng,
nhưng
ra
mà hồi xưa là mình nói thập niên.
Thật ra thập niên là 10 năm, chị Thiêu Nga.
Dạ.
Khi nói đến kỷ đó là người ta nghĩ đến thế kỷ.
Thế kỷ nhưng
là
mà
100 năm.
Vâng, nhưng mà,
vâng, nhưng mà
hay
ở
nói
trong
lắm
nước thì lại nói thập kỷ.
Dạ, vâng.
Như vậy là có nghĩa là 1.000 năm đó, chị Thiêu Nga. 10 cái 100 năm.
Dạ,
vâng, cảm ơn ông. Cảm ơn ông đã đặt
nhiều chữ lắm.
Đó, đúng
dạ, vâng. Dạ, vâng. Có nhiều chữ lắm. À, mình nếu mà mình phân tích ra thì họ nói sai nhiều lắm, và xin quý
nó
vị
lại còn sai hẳn cả cái
dạ,
nghĩa
dạ,
đi
đúng
chị.
Rồi đúng
hoàn
rồi
toàn sai
dạ,
cái
dạ.
Nghĩa
xin quý vị gọi cho số 7136648002 vì chúng tôi thấy rằng đèn ở đây nó cũng đỏ. 7136648002
vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ em kính chào quý đài, kính chào quý chị.
Vâng,
chị.
Vâng, chào chị. Chị có con em mà đang đi học Việt ngữ ở đâu không?
À, em không có, mà em có cái kinh nghiệm, em có cháu ngoại mới có 3 tuổi nha chị. Nhưng mà em có cái kinh nghiệm này nè. À, cái dùng cái từ ngữ đó, nó rất là ảnh hưởng cho con cái của mình. Em thấy, lấy cái điển hình. Tại sao mình đi làm, mình làm cha làm mẹ, mình đi làm, mình kiếm tiền, mình gỡ con mình vào trường Việt ngữ để con mình tiếp cận với thầy cô giáo là những người mà có những cái ý định gieo những cái điều gì lợi ích cho họ đến cho con cái của mình. Mà mình làm cha mẹ cho mình không ở nhà, mình gần gũi con của mình lo cho con mình học hành là điều tốt, nhưng mà mình phải liên hệ, mình phải nói chuyện.
Ồ,
mình phải
liên hệ là cũng không được
mình
đó chị ơi.
Để khi nó ra trường Việt ngữ nó nói chuyện với những người kia,
nhưng
nó
mà
thấy những người kia mà nói khác cái gì là với cha mẹ nó dạy.
Chị ơi, chị ơi, nhưng mà
có ảnh hưởng một cái gì xấu trong vâng, tương lai không thưa chị?
Vâng, nhưng mà chị ơi, chị mới dùng cái chữ liên hệ là một cái chữ mà nãy giờ chúng tôi cười mãi. Tại vì liên hệ là cái mối liên hệ giữa hai con người với nhau, chứ còn mình không thể liên hệ với cô giáo được. Mình liên hệ vậy là mình có tình ý gì với cô giáo sao? Mình phải liên lạc với cô giáo, thành ra rất là khó. Chị cũng thấy đó, nguyên cái điều đó là cho thấy là đã có cái vấn đề mà rất là tế nhị, rất là phức tạp trong cái ngôn ngữ rồi.
Tại vì có những người nói sai, họ không biết nói sai.
Con trẻ cũng không biết, vâng, không biết điều đó là sai. Có những cái sai mà hẳn đi, giống như cái này sai hẳn đi cái ý nghĩa của nó. Cũng như cái chữ mà phi công á, chị Thu Nga, là một cái người lái máy bay. Ở tiếng Việt Nam mình trước giờ rất là, bây giờ họ cứ gọi là cơ trưởng,
cơ trưởng
bao
đầu dạ,
cái
không
cơ,
hiểu luôn.
Cái cơ trưởng mình nghe mình tưởng là một cái người trưởng thợ máy, phải không chị? Khi ngữ chữ cơ là máy, chỉ có nghĩa là cái người trưởng cái một cái bộ máy thợ máy, chứ không thể là một cái người lái máy bay được, không thể nào là phi công được, mà những cái chữ này vẫn được dùng. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Vâng, chúng tôi lại phải xin đổi đường dây khác. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây ạ. Xin mời ạ.
Hello, tôi tên Minh đã kêu là.
Dạ vâng, vâng. Dạ xin chào ông Minh.
Xin chào cô Thu Nga.
Dạ xin chào
chị Thủy.
Dạ vâng, xin chào ông.
Tôi thì trước 75 thì tôi có học, nhưng mà tôi không biết sau này, sau khi tôi qua đây tôi nghe đài lúc nào xuống như ông Minh cũng về. Dạ vâng là sao cô? Dạ băng như làm gì? Dạ băng.
Cảm ơn ông. Cảm ơn ông Minh. Cái điều này của ông lại là một cái đề tài khác hả chị Thu Nga?
Ông nói gì Thu Nga không hiểu?
Ông nói là tại sao sĩ nguyên viên cái đấy dạ vâng. Tức là ý ông định nói dạ là tiếng miền Nam, vâng là tiếng miền Bắc. Hai cái đùng cùng nghĩa với nhau mà nói cái này. Tức là hơi
cái đó,
sai văn
phạm. Cái thói quen,
vâng,
thói quen.
Nó là cái thói quen, nhưng mà nó lại qua một cái đề tài khác rồi. Cái đó không phải là ngôn ngữ ở trong nước hay ở ngoài. Mà trong cái chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay là ngôn ngữ Việt Nam ở hải ngoại với ngôn ngữ trong nước. Còn cái chữ dạ vâng nó là cái thói quen. Cũng như nhiều người cũng đặt vấn đề, tại sao nói chúng tôi mà không nói tôi? Thí dụ như ngày hôm rồi chúng tôi có dịp nói chuyện với một số các bác sĩ với lại nha sĩ trẻ tuổi đó chị Thu Nga, thì họ nói rằng đó khi họ đi học tiếng Việt, tại vì họ vẫn rất là trẻ, lớn lên ở bên này, bây giờ họ hành nghề mà họ có các bệnh nhân là người Việt Nam, thành ra họ đi học tiếng Việt, thì họ được thầy dạy tiếng Việt nói rằng khi bác sĩ sinh với bệnh nhân, những người già hơn lớn hơn thì gọi cô chú bác ông bà, nhưng mà đối với những người trẻ đó thì cứ gọi là ồ là anh chị rồi xưng tôi, nhưng mà họ bảo rằng họ không bao giờ xưng tôi, tại từ nhỏ đến lớn không có xưng chữ tôi bao giờ, ở trong nhà nói tiếng Việt chỉ nói với cha mẹ đó, không có nói về ngoài, không xưng chữ tôi được, thành ra nghe nó lạnh lùng quá, mà như vậy mà xưng em thì lại sẽ bị ngay bệnh nhân gọi là em, thành ra lại họ lại có vẻ coi thường ngay.
Có nhiều người tự xưng là bác sĩ. Có nhiều người tự xưng là bác sĩ.
Thành ra khi mà cái chúng tôi mới nói là hồi xưa đó, hồi còn nhỏ đó, mình khi mình đặt cái vấn đề này đó, mà với cha mẹ, nhất là không biết người Nam hay là người Huế như chị Thu Nga thì sao, chứ như người Bắc á, thì cha mẹ nói vậy con cứ dùng cái chữ chúng tôi, nghe nó có vẻ khiêm tốn hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà chữ chúng tôi thì lại sai văn phạm, thì chúng tôi là số nhiều, trong khi tôi là số ít. Thành ra nhưng mà người Bắc thì cũng vẫn có cái thói quen hay nói chữ chúng tôi, mỗi lần muốn nói
chúng
cho
tôi
nhẹ
là để cho nó
tôi.
Lịch sự, dạ nó lịch sự hơn
cho
là
nó
tiếng
lịch sự
tôi
thôi.
Dạ, vâng đúng vậy.
Vâng, thành ra cảm ơn ông đưa ra cái câu hỏi này, chúng tôi sẽ có một cái đề tài khác liên quan tới cái điều này thì nó chính xác hơn.
Tại vì khi mà người... nói chuyện hoàng nói chuyện ở trên làn sóng là nếu mà mình chỉ nói dạ không thì nó cục lũng, nói vâng không thể cục lũng, nhưng mà ở ngoài đời thì người ta cũng hay nói là tiếng dạ vâng, thì cái đó cũng không chắc không có đến độ nào. Dạ.
Vâng cũng không sao.
Dạ, không
mình
sao.
Mình lịch sự gấp
dạ,
hai
mình
lần.
Nói là dạ vâng đúng rồi.
Cái này là để mà không ai chơi chắc được, tại nhiều khi mình nói chữ dạ thì người miền Bắc lại có thể bắt lỗi, dạ. Mà nếu mình nói chữ vâng người miền Nam là cũng nói
đúng
là
rồi, thành ra người ta nói là dạ vâng cho chắc.
Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng ta xin đã bây giờ đó chúng ta đang
dạ. Nhưng mà cái đó có thể ok, có thể tha thứ, mình cứ tiếp tục nói không sao.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh.
Dạ, tôi là phụ huynh học sinh và xin miễn nói tên nha.
Dạ vâng ạ.
Xin đóng góp ý kiến, không phải ý kiến mà tôi xin nói ngắn và gọn để tôi không bị cắt đứt.
Dạ vâng.
Mấy năm nay đó ở trường học á, có gửi về cho chúng tôi á, là bằng tiếng Việt, mà những năm trước toàn là bằng tiếng Anh.
Dạ.
Dạ.
Rồi khi tôi đọc vô đó thì có những câu tôi học đọc không hiểu gì hết. Thì đương nhiên là đây là cái đơn mà để điền để chọn trường cho học sinh á.
Yeah.
Khi tôi có cơ hội tôi gặp bà hiệu trưởng đó, tôi mới hỏi á, ai là cái người dịch ra tiếng Việt ở đây vậy, ở cái học sinh này vậy. Thì bà mới hỏi tôi tại sao vậy. Tôi nói là họ dịch gì mà tôi đọc tôi không hiểu, tiếng Việt của tôi mà tôi đọc xong tôi đọc tôi không hiểu.
Yeah.
Mà tôi nhìn qua tiếng Anh ấy, thì tôi hiểu rất rõ ràng.
Yeah.
À, tôi nói wow vậy đó hả, bởi ngạc nhiên bởi surprise.
Vâng, ông có thể đọc cho chúng tôi một cái đoạn văn đó được không ạ?
Dạ, tôi bây giờ tôi bỏ loạt đâu tôi không để ý nữa, mà tôi không nhớ đại khái là cái gì mà quá trình cái gì tôi không biết, giống như mà quy trình thế, đúng quy trình hay gì tôi không biết. Đại khái là vậy. Tôi mới nói với bà là chúng tôi là người Việt miền Nam, của miền Nam Việt Nam, chúng tôi hiện nay cũng sản xuất ở đây á, chúng tôi dùng cái tiếng Việt Nam tôi đây rất là comfortable, mà khi tôi đọc cái tiếng Việt đó tôi thấy nó
không hiểu gì hết.
Vâng, không hiểu gì cả.
Tôi nghĩ đó là của người Bắc, người cộng sản miền Bắc vào đó, thấy không? Tôi nói tôi hỏi bà chứ cái người dịch là ai, tôi muốn biết cái người đó. Bà nói được rồi, cái điều này rất là quan trọng với bà. Bà sẽ tìm hiểu coi là ai.
Sau đó bà có sửa lại không ông?
Sau đó rồi câu chuyện này nó cũng hơi xa chút là. Rồi tôi mới dẫn, tôi nói chuyện với bà luôn là cái lá cờ của người Việt miền Nam, Việt Nam của chúng tôi á là cờ vàng ba sọc đỏ.
Đúng.
Là của người hải ngoại. Còn cái lá cờ mà màu đỏ sao vàng đó.
Đúng.
Là của cái đảng Cộng sản.
Đúng.
Cái đảng đó nó dùng sức, dùng sức mạnh của nó để cướp chính quyền, cướp đất nước người ta. Nó chỉ có hồi ngàn năm, đại khái như 45, phải không? Tôi không biết tôi nói đúng không?
Vâng, dạ đúng.
Còn cái lá cờ của chúng tôi á, ba cờ vàng ba sọc đỏ là có từ ông cha tôi để lại.
Đúng.
Cái đó mới chính thức là cờ của Việt Nam của chúng tôi.
Đúng.
Cái bạn nói, bà biết rồi vậy.
Đúng.
Nói chuyện nói chung là cái câu chuyện nói, tôi chỉ nói lại là, tôi không có nói là ai đúng ai sai hay là cái gì, mà tôi chỉ nói á, là câu chuyện giữa tôi với bà hiệu trưởng, nói cho biết cái gì á.
Dạ.
Tôi thấy tôi mừng là ngày nay tiếng Việt được phổ biến ở trong học chấn, được dịch ra bằng từ tiếng Anh qua tiếng Việt hết, rất là điều rất mừng. Nhưng mà cái lời ở trong đó tôi đọc tôi không hiểu.
Thành ra bất cứ khi nào rất là cảm ơn ông, cái này rất là quan trọng. Nếu mà người nào cũng hành xử như ông thì chắc chắn rằng các cái cơ quan học đường cũng như là cơ sở chính phủ sẽ thận trọng hơn trong cái việc mướn người dịch sang tiếng Việt. Cảm ơn ông nhiều lắm. Vâng, chúng tôi rất cần những người công dân mà có nghĩa là có cái quan tâm đủ để mà gặp cái giới hữu trách đó là chị Thu Nga, để mà đặt vấn đề như vậy. Rất là quan trọng. Mà giống như ông nói về chuyện lá cờ cũng vậy. Nếu mà phụ huynh Việt Nam nào đó cũng để cho con em mình đem một cái lá cờ sau này, tất cả mỗi trong những cái vụ mà những lần mà các ban đại diện cộng đồng họ đều phổ biến lá cờ vàng ba sọc đỏ dưới nhiều khổ khác nhau, từ những lá cờ cầm tay lớn, những lá cờ treo trên cột, những lá cờ cầm tay bằng giấy, cho tới những cái sticker cờ nhỏ nhỏ. Quý vị nên lấy một cái sticker đó dán lên một cuốn sách nào đó của con em mình để mà nhắc con em mình nhớ về lá cờ đó. Để đến khi mà nếu mà gặp thầy cô mà giảng dạy về, nhất là những cái ngày văn hóa quốc tế hay gì đó, họ hay lấy lộn cái lá cờ đỏ đấy, thì con em mình có thể đặt vấn đề với lại, hoặc là con em mình có thể đưa ra cho người ta thấy. Và cái cách giải thích dễ nhất mà tôi thấy, mà chúng tôi mà thấy mà người Do Thái đó mà người ta dễ hiểu nhất, nói là lá cờ cộng sản đối với người Việt Nam giống như lá cờ Đức Quốc xã đối với người Do Thái, thì người Mỹ họ hiểu ngay lập tức mà họ sẽ dội ngay lập tức, hả chị Thư Nga nhỉ?
Đúng là như vậy rồi. Và ông vừa nói đó thì chúng tôi cũng đã trải qua cái kinh nghiệm đó, là có một cái trong một cái hội chợ mà khi mà họ dịch ra bằng tiếng Việt đó, đọc không hiểu gì cả. Và có một lần chúng tôi cũng đến cái sở an sinh xã hội cũng vậy nữa, họ có những cái chữ Việt mà nếu mà mình đọc theo cái chữ Việt đó thì mình không có bao giờ mà điền xong cái đơn hết, tại vì không hiểu gì hết, trong khi mình đọc tiếng Mỹ thì mình hiểu hết. Không có nghĩa là mình nói là mình khoe khoang là tiếng Mỹ mình giỏi, nhưng mà họ dịch nó không đúng. Hoặc là bây giờ quý vị lấy một cái bản tin của tiếng Mỹ, quý vị bỏ vào trong cái Google, quý vị biểu nó dịch ra, nó dịch ra cái bản tin mà quý vị hiểu là đi đầu xuống đất liền, không hiểu cái gì hết.
Mà anh xin mời về thứ hai
góp ý.
Dạ vâng ông.
Vấn đề ngôn ngữ Việt Nam đó thì câu chuyện của tôi tới đó thôi, tôi không biết đi tới đâu nữa. Thì ai có quyền năng, có khả năng gì đó tìm hiểu thêm là sao đó thì xin tiếp tục.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất là nhiều. Nhưng mà cũng mong rằng người nào gặp trường hợp như ông cũng hành xử như ông, thì dần dần tiếng Việt mình sẽ được coi trọng hơn ở tất cả mọi nơi. Dạ vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng,
bị echo quá.
Dạ vâng. Vâng, chúng tôi bị echo quá. Vâng, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Mai. Dạ, chào hai cô.
Vâng, chào chị Mai. Dạ.
Dạ, em muốn góp ý đúng như mà chú hồi nãy mới nói đó. Có những, thì em nghĩ là bất cứ cái trung tâm Việt ngữ nào hay là bất cứ những cái thẩm quyền nào mà có mướn về Việt Nam, thì nếu mình có thể nói cho họ biết là mướn những người hay là cần những người mà nói tiếng Việt của miền Nam, miền Bắc cũng được, nhưng mà phải là sau 75, Việt Nam thì trước 75, còn tiếng Việt miền Bắc mà trước 75 thì cái từ, nói mình anh nói sai rồi, có nghĩa là cái tiếng miền Nam á nó khác.
Chỉ có trước 75 thôi chị, chứ sau 75 thì không có đâu, dù là người miền Bắc họ có vào miền Nam thì họ cũng, cái chữ nó cũng sai rồi, không còn đúng như trước nữa.
Ok, nhưng mà qua bên đây em thấy ngạc nhiên chính là trong những cơ quan truyền thanh của Việt Nam mình, nhất là tờ báo, những báo Việt Nam mình khi đăng quảng cáo dùng từ thì cũng có giống như là phở chuyên, gọi là phở
chuyên trị
người hoài, là có thấy cũng vậy, phở chuyên trị là dành cho bác sĩ chứ, chuyên môn thấy là phở chuyên trị
đúng. Vâng, cảm ơn chị. Đó, nhưng mà
cái thứ hai là về những cái từ Hán á, tiếng Việt mình xài rất nhiều thành ra quen rồi, giống như từ bệnh nhân, luật sư, giáo viên, thì cái chữ nhân, chữ sư, chữ viên là có nghĩa là người, thì có nghĩa là khi mình nói một bệnh nhân, một luật sư hay là một giáo viên, chứ mình không có thể thêm là một người bệnh nhân, một người luật sư hay là một người giáo viên. Cái đó em nghe rất là thấy chói tai lắm, mà nghe trên đài một chiều
cái
báo chí cũng nói cái đó là không đúng.
Vâng, cảm ơn chị nhiều. Dạ, cái đó thì lại vâng, cảm ơn chị rất là nhiều, nhưng mà cái đó lại cũng qua một cái đề tài khác về vấn đề văn phạm và sử dụng ngôn ngữ Việt Nam làm sao cho nó chỉnh. Thì đối với những người trẻ bây giờ đó, nguyên cái chuyện mà dùng chữ cho đúng đã là một cái khó khăn rồi mà lại vào văn phạm nữa. Cũng như khi mà chị nói đến cái chữ nhân này cũng vậy đó chị Thu Nga.
Yeah.
Hôm trước khi mà tranh luận về cái chữ mà ngày Valentine mà tình nhân á, thì mấy phụ huynh nó nói là cô giáo nói rằng cái chữ nhân là người, thành ra tình nhân là tình người, cho nên cái ngày lễ tình nhân là cái lễ dành cho tình người chứ không phải dành cho hai người yêu nhau. Trong khi tiếng Việt mình từ xưa giờ mình đều hiểu tình nhân tức là hai cái người đang yêu nhau. Vâng. Đó, nhưng mà cô giáo lại giải thích không, tình nhân là tình người. Bây giờ con em mình cứ nói là đây là con em mà mình dùng chữ đó chắc là cha mẹ té xỉu á chị Thư Nga, nếu con em nhỏ về nhà mà dùng cái chữ đây là cái người bạn tình nhân của con chẳng hạn thì là chắc chắn là cha mẹ hết
thì
hồn
đó rồi. Chị nhớ cái câu chuyện mà nó thật chứ không phải là nó chuyện đùa, nhưng mà nghe giống như chuyện đùa. Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông thiên mụ canh gà thọ xương, thì là cô giáo dạy là canh gà thọ xương là canh cái canh gà mà ở cái xứ thọ xương, cho nên á đem về khi mà con cái nói với cha mẹ cũng muốn lăn đùng ra.
À, vâng, bị cái đinh giả còn đầy trên đường dây, nhưng mà rất tiếc là có lẽ chúng tôi sẽ trở lại chương trình này vào tuần sau hả chị Thu Nga. Thính giả đây trên đường dây hết ở bên Houston cũng như bên Dallas. Chắc thính giả bên Dallas không gọi được vào đây, thành ra mới gọi qua bên đó. Cho nên chúng tôi sẽ trở lại chương trình này kỳ sau. Hy vọng là kỳ sau sẽ có được cái sự góp tiếng của các thầy cô giáo Việt ngữ để mà nói cho chính xác hơn. Nhưng mà trước khi mà mời chị Thu Nga đúc kết thì cũng phải xin, bây giờ mới nhớ ra là hồi nãy khi vị thính giả mà nói chỉ trích cái chữ dạ vâng, nói là chính cá nhân chúng tôi đó, đúng là chị Thu Nga thấy không? Dùng thành coi thói quen, không có để ý tới. Nhưng mà xin được giải thích như thế này là tại vì, có lẽ tại vì mình là người Bắc mà luôn luôn nói chuyện bao giờ cũng dạ. Dạ đây không có phải là không có đồng nghĩa với chữ vâng. Dạ đây chỉ là giống như dạ thưa ông bà, dạ thưa ông. Thành ra và cái chữ vâng là cái chữ là vâng, đồng ý với ông. Cho nên vì vậy chúng tôi mới cứ nói dạ vâng. Dạ chỉ là dạ thưa thôi mà mình viết tắt, nói tắt. Và giờ cái chữ vâng mới là cái chữ đồng ý. Hai cái nghĩa nó khác nhau hỏi chị Thư Nga. Cái chữ vâng của tiếng Bắc á thì nó giống cái chữ dạ của tiếng Nam.
Rồi,
nhưng mà cái chữ dạ của tiếng Bắc thì chỉ là một cái chữ nói tắt của dạ thưa thôi. Dạ vâng, mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay.
Dạ vâng, thưa chị. Hồi nãy chị có lúc đầu đó chị nói cái mệnh đề mà văn hóa mồ côi, bây giờ người ta hay nói là cụm từ đó, nghe cái chữ cụm từ nó rất khó chịu vô cùng. Hồi xưa mình cũng không có dùng cái chữ mà từ, mình nói là chữ, từ ngữ, danh từ vân vân, thì cái cụm từ là nghe. Nhưng mà cái mệnh đề mà văn hóa mồ côi đó nghe nó cũng thấy nó thấm thía lắm, tại vì khi mà cộng sản cưỡng chiếm miền Nam rồi thì những người đàn ông ở trong nhà đi vào tù, gọi là học tập cải tạo. Mẹ ở nhà thì lo buông gánh bán bưng. Và cái khi mà cái chữ nghĩa của Cộng sản nó xâm nhập vào miền Nam á, thì các em sinh ra, các em lớn lên, các em chỉ nghe cái tiếng đó thôi. Vì vậy cho nên là quý vị cũng thông cảm là chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để mà có thể là thay thế những cái chữ mà nghe nó rất chói tai. Ví dụ như là liên hệ với là liên lạc đó, cái chữ đó chúng tôi cứ nói rằng con không thể nào con nói tôi sẽ relationship với ông hay với bà, mà chúng tôi sẽ gọi bà. Chứ thành ra phải hiểu rằng có một người bực tức đến cái độ mà nói tại vì cái người kia nói tôi sẽ về liên hệ với anh, thì ông mới nói rằng tôi chỉ muốn anh liên lạc với tôi thôi, tôi không có muốn có một cái sự liên hệ nào với anh hết. Thì đó, để hiểu rằng cái tiếng nào và tiếng verb. Tuy nhiên chúng tôi một lần nữa xin quý vị tha lỗi nếu mà các em, các cháu xứ ngôn viên mà có nói sai thì chúng tôi không phải là có không làm ngơ đâu. Chúng tôi đang ở trước mặt đây, chúng tôi để một xấp giấy tờ để cho các em hiểu. Nhưng mà các em xin thông cảm, nếu mà người lớn nói mà quý vị correct, quý vị sửa đó, thì xin chấp nhận là nó có thể dễ hiểu hơn. Còn những em trẻ đó thì xin quý vị thông cảm. Và những cái quảng cáo thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà edit trở lại. Tại vì một lần chúng tôi cũng nghe là có một đài nói rằng chúng tôi đa dạng mặt hàng. Thật tình là chúng tôi không hiểu nó là cái gì hết. Nhưng mà cũng có những cái quảng cáo, nếu mà chúng tôi thay đổi thì họ sẽ giận. Tuy nhiên chúng tôi sẽ chú ý hơn. Thành ra chúng ta ráng mà giữ cái văn hóa của những cái từ ngữ, những cái danh từ của, nói chung lại là tiếng Việt trong sáng của chúng ta. Và chúng ta sẽ chú ý đến cái vấn đề mà các cô thầy giáo ở hải ngoại này, nếu mà chúng ta biết được họ dùng những cái chữ gì sai, thì chúng ta có thể là liên lạc với họ để mà chúng ta có thể làm sửa đổi, nếu mà chúng ta thấy rằng cái điều đó là cái điều đáng làm, mà chúng ta thấy rằng điều đó là điều đáng làm. Dạ, mời chị.
Chắc chắn là đáng làm lắm, bởi vì rất nhiều người quan niệm là cần phải để cho những thế hệ cháu con tìm lại được một quê hương thật sự trong chính tiếng Việt của mình. Nếu chúng ta là một cộng đồng người Việt quốc gia chống cộng sản thì mình cần con em mình tìm lại một cái quê hương thật sự qua cái tiếng Việt trong sáng này. Và chúng tôi rất cần cái sự giúp đỡ của quý thính giả. Mỗi lần quý thính giả nghe một chữ nào sai, xin vui lòng gọi ngay vào, đừng tức giận, đừng có đập cái radio hay tắt radio đi, rất là tội. Hay là cũng đừng có la mắng các xứng ngôn viên, rất là tội. Đây là những người hết sức cố gắng để mà gìn giữ cái tiếng Việt ở hải ngoại này. Thành ra hãy giúp chúng tôi bằng cách là quý vị gọi ngay vào đài, cho biết là cái chữ đó vừa sai đó, thì khi đó chắc chắn là sẽ dễ nhớ hơn rất là nhiều. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Và chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy sẽ trở lại chương trình này vào kỳ sau. Và kỳ sau đó chị Thu Nga ơi, có đem xe hơi đi sửa đó, thì xin nếu mà bị người ta gọi nói là xin lý mà họ lý giải linh kiện xe hơi đó, thì chị hỏi lại xem là cái gì nhá.
Sẵn đây hỏi giải... cái chữ linh kiện là gì vậy?
Linh kiện là phụ tùng, lý giải là giải thích. Giải thích các phụ tùng xe hơi mà họ gọi là lý giải linh kiện xe hơi.
Và khi mà các xướng ngôn viên nói rằng đóng chương trình thì nó cứ bị la hoài.
Hay là những chương trình khép lại là dạ, đúng rồi, không cần đó.
Hoặc là những tin nổi cộm. Dạ vâng, chúng tôi sẽ chú ý.
Vâng, chúng tôi sẽ trở lại chương trình này vào tuần sau. Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp cho chương trình này ngày hôm nay. Và chân thành cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình này. Quyết định chương trình này ngày hôm nay thật là hot, thật là nóng sốt. Hy vọng là tuần sau chúng ta sẽ trở lại.